đâu là trọng tâm của sứ điệp Fatima, đâu là ý nghĩa chính xác của lời kêu gọi cầu nguyện và sám hối mà mẹ Maria đã đưa ra trong những lần hiện ra tại Fatima hồi năm 1917. Đây là đề tài chúng tôi xin được trình bày trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Lần chuỗi mân côi mỗi ngày, sám hối, hy sinh, đó là những khía cạnh rõ nét nhất trong sứ điệp Fatima. Nhưng chỉ sau khi tập hồi niệm từ năm 1935 đến năm 1941 của nữ tu Lucia được xuất bản, người ta mới thấy được trọng tâm của sứ điệp, chính là đền tạ thánh thể. Mặc dù công đồng Vatican II đã nhấn mạnh đến chỗ đứng của thánh thể trong đời sống Kitô, nhiều người lại hiểu lầm rằng công đồng này xem thường việc tôn thờ thánh thể. Thật ra, khi cho đặt nhà tạm vào một bên góc nhà thờ, công đồng muốn kêu gọi thiết lập những nhà nguyện đặc biệt cho việc tôn thờ thánh thể. Đây vốn là lời kêu gọi mà Đức Phaolô Đệ Lục đã đưa ra trong thông điệp mầu nhiệm đức tin, cũng như trong sứ điệp của Ngài tại Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Philadelphia, Hoa Kỳ, hồi năm 1976. Công đồng Vatican II đã không hề hạ giảm việc tôn thờ thánh thể, vì chắc chắn các nghị phụ đã hiểu được trọng tâm của sứ điệp Fatima. Việc tôn thờ thánh thể là trọng tâm của sứ điệp Fatima bởi vì, trước khi được Đức Mẹ hiện ra, bà trẻ em một đồng đã được một thiên thần hiện ra nhiều lần, và lần nào thiên thần cũng sắp mình trước thánh thể và đọc một kinh đền tạ vì vô số những xúc phạm đến thánh thể. Thiên thần thúc giục ba trẻ em một đồng hãy làm việc đền tạ và an ủi Thiên Chúa. Liền sau khi được thiên thần hiện ra, ba em đã qua hàng giờ lặp lại lời kinh đền tạ này. Mùa xuân năm 1917, khi được Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên, ba em đã quen thuộc với việc cầu nguyện và đền tạ thánh thể. Việc Đức Mẹ chọn ngày 13 tháng 5 năm 1917 để hiện ra lần đầu tiên với ba em một đồng hẳn mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì hôm đó là ngày lễ Đức Mẹ thánh thể. Khi Đức Mẹ mở lòng bàn tay ra, một luồng ánh sáng bao phủ các em, khiến các em sắp mình xuống và thờ lạy thánh thể như thiên thần đã truyền dạy các em. Tước hiệu Đức Mẹ thánh thể không chỉ nhắc lại rằng ơn trọng đại nhất trong mọi ơn đều đến qua mẹ, mà còn gợi lại cho chúng ta cuộc sống tại thế của mẹ sau khi Chúa Giêsu về trời. Cùng với Thánh Gioan, người đã được Chúa Giêsu trối lại mẹ Ngài, hẳn mẹ Maria cũng đêm ngày chìm đắm trong việc tôn thờ thánh thể. Sách Công vụ Tông đồ ghi lại rằng, sự thông hiệp trong việc bẻ bánh là nét đặc trưng của cộng đồng tín hữu tiên khởi. Hơn ai hết, mẹ phải là người trung thành hơn cả đối với bí tích thánh thể. Trong các hang tội đạo, một trong những biểu trưng nổi bật nhất của cộng đồng tín hữu tiên khởi chính là việc cử hành và tôn sùng thánh thể. Ngày nay, với tư cách là mẹ của nhân loại, hẳn mẹ phải cảm thấy có trách nhiệm dạy dỗ con cái của mẹ tôn kính thánh thể con mẹ. Thịt máu mà mẹ đã trao ban cho Chúa Giêsu cũng chính là thịt máu, nhờ đó Ngài tôn vinh Chúa Cha, cứu rỗi nhân loại và nuôi dưỡng chúng ta ngày nay. Do đó, thật rõ ràng là việc tôn kính và đền tạ thánh thể hẳn phải là một phương thế cần thiết để chuẩn bị các tín hữu sống sứ điệp Fatima. Những người được may mắn có mặt trong những lần hiện ra của Đức Mẹ đều đã hiểu được mối tương quan giữa việc tôn thờ thánh thể và sứ điệp Fatima. Đêm 12 rạng ngày 13 hàng tháng, từ tháng 5 cho đến tháng 10, hàng ngàn người đã quỳ gối giăng tay cầu nguyện trước thánh thể. Họ đã thực sự sống sứ điệp Fatima. Hình thức cao cả nhất của việc đền tạ thánh thể chính là dâng thánh lễ. Trong thánh lễ, của lễ của chúng ta được tượng trưng qua của lễ dâng trên bàn thờ. Khi của lễ ấy biến thành mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta cũng được kết hiệp với Ngài để được dâng tiến lên Chúa Cha. Cùng với Ngài, chúng ta đền bù cho tội lỗi chúng ta và đền bù tội lỗi cho toàn thế giới. Trong một lần hiện ra với ba em một đồng năm 1916, Thiên Thần đã nói với các em như sau: Chúng con hãy rước mình và máu Chúa Giêsu Kitô bị sỉ nhục khủng khiếp vì loài người bất trung. Chúng con hãy đền tạ và an ủi Thiên Chúa. Thiên Thần hẳn ám chỉ đến bao nhiêu tội lỗi của nhân loại. Bên cạnh những tội lỗi khủng khiếp của nhân loại, còn có biết bao nhiêu sa ngã của các tín hữu Kitô cần phải được đền bù. Trong nhiệm thể của Chúa Kitô, mỗi người đều mang lấy trách nhiệm về người khác. Ngoài thánh lễ, sứ điệp Fatima cũng bao gồm cả việc chầu thánh thể. Thiên Thần đã dạy ba em một đồng thờ lạy Chúa hiện diện trong hình bánh. Sau này, Đức Mẹ bảo em Jacinta hãy xin dựng lên một nhà nguyện để ngày đêm tôn thờ thánh thể trên đồi Covadaria. Ngày nay, tại trung tâm Thánh Mẫu Fatima, thánh lễ, rước kiệu thánh thể và chầu thánh thể vốn là sinh hoạt chính đối với khách hành hương. Đây cũng là sinh hoạt nổi bật nhất tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Việc tôn kính Đức Mẹ luôn đi kèm, hay đúng hơn, được lồng vào trong việc tôn thờ thánh thể. Trong thông điệp Mầu Nhiệm Đức Tin, Đức Phaolô Đệ Lục đã nói về việc tôn thờ thánh thể như sau: Giáo hội Công giáo đã và vẫn mãi mãi thờ phượng bí tích thánh thể, không những trong thánh lễ mà còn cả bên ngoài thánh lễ, bằng cách trân trọng cất giữ bánh thánh đã được truyền phép, trưng bày để long trọng tôn thờ, và cùng với đám đông hân hoan rước kiệu. Trong những tài liệu xưa của giáo hội, chúng ta có rất nhiều chứng từ về việc tôn thờ này. Trong ngày sống của mình, các tín hữu không nên bỏ qua việc viếng thánh thể, mà theo luật phụng vụ, phải được cất giữ với tất cả cung kính trong các nhà thờ tại một nơi trang trọng nhất. Những việc tôn thờ thánh thể như thế là dấu chỉ của lòng biết ơn, biểu tỏ của tình yêu và nhận biết sự hiện diện của Chúa. Đừng có ai quên rằng thánh thể mang lại cho dân Kitô giáo một phẩm giá vô song. Không những trong khi cử hành thánh lễ và khi rước lễ, mà bao lâu thánh thể còn được cất giữ trong các nhà thờ và nhà nguyện, thì Chúa Kitô vẫn thật sự là Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngày đêm, Ngài ngự trong tâm trí chúng ta, Ngài ở với chúng ta, đầy ân sủng và chân lý. Ngài tái lập luân lý, nuôi dưỡng các nhân đức, an ủi những người sầu khổ và ban sức mạnh cho người yếu đuối. Ngài đề ra gương sáng của Ngài cho những ai bước theo Ngài, để mọi người bắt chước Ngài nên hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và không tìm kiếm tư lợi riêng của mình, nhưng chỉ tìm kiếm quyền lợi của Thiên Chúa. Bất cứ ai tìm đến với bí tích cực trọng này, với lòng mộ mến đặc biệt và cố gắng đáp trả lại với tình yêu vô biên của Chúa Kitô bằng một tình yêu quảng đại, sẽ cảm nhận và hiểu được trọn vẹn đời sống ẩn kín của Chúa Kitô để đến với Thiên Chúa quý giá biết chừng nào, và giá trị của việc truyền vãng với Chúa Kitô cao cả biết chừng nào. Bởi vì trên trái đất này không có nguồn an ủi nào bằng, không gì hiệu nghiệm hơn để tiến tới trên con đường cứu độ. Đây là những ân ích của việc tôn thờ thánh thể mà Đức Phaolô Đệ Lục đã nhắc lại trong thông điệp Mầu Nhiệm Đức Tin. Sứ điệp Fatima như đã được ba trẻ em một đồng đón nhận, sống và quảng bá cũng chính là tôn thờ thánh thể để lãnh nhận những ân ích cao vời ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.